thứ ba tuần thứ bảy thường niên. Bài trích thơ của Thánh Giacôbê. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc. Hỡi những kẻ ngoại tình, các ngươi không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch với Thiên Chúa. Hay các ngươi nghĩ rằng lời kinh thánh sau đây là vô nghĩa? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát ghen lên. Nhưng ân sủng người ban còn mạnh hơn. Vì thế có lời kinh thánh nói, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em. Hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc. Niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và người sẽ cất nhắc anh em lên. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilee. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Thế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó mà nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: các đức tính cần có của nhà lãnh đạo tinh thần. Rất nhiều người muốn làm lớn để ra lệnh cho người khác, để được mọi người biết tới và để mọi người hầu hạ mình. Điều này có thể áp dụng với những nhà lãnh đạo chính trị, quân sự hay kinh tế, nhưng không được áp dụng cho những nhà lãnh đạo tinh thần. Chính Chúa Giêsu đã dạy bảo các môn đệ của Ngài, vua các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không được như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Luca chương 22, câu 25-26. Các bài đọc hôm nay liệt kê những đức tính cần có của người lãnh đạo theo tiêu chuẩn của Kitô giáo. Trong bài đọc 1, tác giả thư Giacôbê liệt kê những điều tốt nhà lãnh đạo phải có và những điều xấu nhà lãnh đạo phải tránh xa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố với các tông đồ rằng, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chúa Giêsu làm gương bằng cách rửa chân cho các ông và chấp nhận gian khổ của con đường thập giá để đưa mọi người về cho Thiên Chúa. Bài đọc 1. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và người sẽ cất nhắc anh em lên. Thứ nhất, Lãnh đạo không phải để mưu cầu lợi ích hay hưởng lạc. Lãnh đạo để hưởng lợi sẽ dẫn tới chiến tranh. Điều này không lạ, vì khuynh hướng con người ai cũng muốn có quyền lợi. Vì thế, họ phải tranh chấp nhau để được hưởng quyền lợi. Nếu không tranh chấp được bằng lời nói, họ sẽ dùng tới vũ lực để tranh giành quyền lợi. Thiên Chúa sẽ không phan ơn cho những nhà lãnh đạo hưởng thụ. Của cải trong trời đất là của Thiên Chúa ban cho mọi người được hưởng dùng. Ngài sẽ không ban ơn cho những kẻ tham lam, muốn vơ vét của cải để hưởng lạc, nhưng sẽ lấy ra để cho mọi người hưởng dùng. Ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Thế gian ở đây được hiểu là những người không sống theo giá trị của nước trời. Trái lại, họ còn tìm cách chống lại những người sống theo giá trị đó. Câu thứ 5 trong trình thuật có căn bản của sách Sáng Thế chương 6 câu 5. Thiên Chúa thấy sự gian ác của con người ngày càng nhiều trên mặt đất và tâm trí họ tối ngày chỉ toan tính điều xấu. Có lẽ Thánh Gia-cô-bê nghĩ Thiên Chúa ban tặng cho con người thánh thần là để chế ngự và điều khiển những đam mê xấu xa của con người. Sự suy sụp của cá nhân hay của xã hội là do ở sự ghen tị, và điều này càng ngày càng bành trướng. Thần khí mà nó cư ngụ trong con người cách tự nhiên luôn luôn sản xuất hết ý tưởng xấu này đến ý tưởng xấu khác, luôn luôn thúc đẩy con người tìm kiếm những điều cần phải sở hữu để hưởng thụ. Cách thức này là của thế gian, ảnh hưởng bởi sự xa hoa và lạc thú, dẫn con người đến ghen tương và cãi lộn để đạt được những điều này, là hệ quả chắc chắn của việc làm bạn với thế gian. Vì không có tình bằng hữu mà không có sự hiệp nhất trong thần khí. Vì thế, các tín hữu, để tránh tham lam, phải tránh làm bạn với thế gian, và phải chứng tỏ rằng họ được hướng dẫn bởi những nguyên lý cao siêu hơn và một thần khí tốt lành hơn đang cư ngụ trong họ. Nếu chúng ta thuộc về Chúa, Ngài cho chúng ta nhiều ân sủng để sống và hành động hơn những người thế gian. Thần khí thế gian dạy con người sống ích kỷ, Thiên Chúa dạy con người sống rộng lượng. Thần khí của thế gian dạy con người tích trữ của cải cho mình. Thiên Chúa dạy chúng ta phải biết đóng góp những điều cần thiết và an ủi tha nhân. Thứ hai, lãnh đạo bằng khiêm nhường và phục vụ. Những ai khiêm nhường lãnh đạo theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban mọi ân sủng để giúp họ sinh lợi ích cho muôn người. Thánh Gia-cô-bê liệt kê một số những đức tính mà nhà lãnh đạo phải có. Thứ nhất, gần Thiên Chúa là xa ma quỷ. Nhà lãnh đạo phải phân phục Thiên Chúa và khử trừ mọi tội lỗi. Khi con người tiến đến gần Thiên Chúa là ma quỷ sẽ không dám bén mảng tới họ. Vì Thiên Chúa thánh thiện và ma quỷ tội lỗi không thể ở chung với Ngài. Thứ hai, đau khổ có giá trị hơn niềm vui của thế gian. Nhà lãnh đạo phải biết hy sinh, chịu đựng gian khổ. Đau khổ giúp con người nhận ra giá trị thực sự của cuộc đời. Phúc cho ai khóc lóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi. Sung sướng chỉ làm con người xa cách Thiên Chúa, vì họ nghĩ họ đã có mọi sự. Phúc âm, ai muốn đứng đầu phải phục vụ mọi người. Thứ nhất, lãnh đạo bằng hy sinh mạng sống cho người khác. Chúa Giê-xu dạy một đường. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Đây chính là bí mật của Đấng Thiên Sai theo Phúc âm Ma-cô. Khác với hình ảnh Đấng Thiên Sai mà người Do Thái thêu dệt lên theo truyền thống, là Ngài sẽ làm những phép lạ lớn lao, sẽ dùng uy quyền để tiêu diệt các thế lực ngoại bang và lên ngôi cai trị khắp bờ cõi trái đất. Chúa Giê-xu mặc khải cho các tông đồ kế hoạch cứu độ của Đấng Thiên Sai. Ngài sẽ chấp nhận con đường đau khổ để cứu độ con người, không phải giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ của ngoại bang, nhưng lại giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Các ông hiểu một nẻo. Marco tường thuật phản ứng của các môn đệ như sau. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Các ông không hiểu, vì các ông đã quá quen với hình ảnh của Đấng Thiên Sai theo truyền thống. Các ông sợ không dám hỏi Chúa, có thể vì các ông sợ khi phải đối diện với sự thật. Chúa Giê-xu sẽ bị bắt bớ và bị giết chết. Điều này được sáng tỏ hơn qua những gì mà các tông đồ bàn cãi dọc đường. Khi về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Vẫn hy vọng vào một đấng thiên sai có thế lực quân sự, nên các ông bàn cãi với nhau xem ai sẽ là nhân vật thứ hai sau Chúa Giê-xu khi Ngài lên ngôi cai trị. Thứ hai, lãnh đạo bằng phục vụ. Đức Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Nhà lãnh đạo tinh thần khác với nhà lãnh đạo quân sự, và tiêu chuẩn để làm người lớn nhất trong vương quốc của Thiên Chúa cũng khác với tiêu chuẩn của vương quốc trần gian. Họ phải trở nên rốt hết và phục vụ mọi người. Để dẫn chứng, Chúa Giê-xu dạy họ phải phục vụ những người nhỏ, những người không có gì để đền trả. Mà Ngài nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Áp dụng trong cuộc sống. Không phải ai cũng có thể lãnh đạo. Người lãnh đạo phải được huấn luyện để có những đức tính cần thiết trước khi có thể lãnh đạo. Không phải chỉ có các cha mới là những người lãnh đạo tinh thần. Cha mẹ cũng là những nhà lãnh đạo trong gia đình. Noi gương Chúa Giê-xu, cha mẹ cũng phải lãnh đạo bằng hy sinh, chịu đựng gian khổ để phục vụ con cái. Phần thưởng của những nhà lãnh đạo tinh thần không phải là những lợi nhuận vật chất, nhưng là chính Thiên Chúa và niềm vui khi thấy mọi người tin vào Chúa.